Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng quý Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, một lần nữa chúng tôi cũng có duyên lành được đến đạo tràng chùa Long Hưng của chúng ta, đạo tràng chuyên tu niệm Phật, và hôm nay cũng duyên kỳ được đầy đủ, chúng tôi cũng trở về nơi đây để gặp quý Phật tử chúng ta trong ngày lễ vía Đức Quán Tham Bồ Tát, và cũng là cả ngày chuyên tu của đạo tràng niệm Phật của chúng ta. Lời đầu tiên là chúng tôi xin chúc mừng quý Phật tử chúng ta được hội ngộ cùng nhau trong ngày tu này, và nguyện cầu Phật tử gia hộ cho quý Phật tử chúng ta thường tâm an lạc và cố gắng tinh tấn nỗ lực niệm Phật tinh chuyên để tương lai chúng ta đồng vãng sanh cực lạc hết. Chúc Phật tử hoan hỷ trong buổi nghe pháp hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử thân mến, thì vấn đề tu là vấn đề quan trọng của người Phật tử chúng ta. Thì Phật tử chuyên tu là Phật tử siêng tu. Phật tử không chuyên tu là Phật tử không siêng tu, phải không? Phải như vậy. Thế thôi chứ có gì. Như vậy, có như người ta chuyên làm nghề đó thì là siêng, mà không chuyên thì nó không siêng, mà siêng thì nó sớm thành, mà không siêng thì nó chậm thành hơn. Còn nếu bỏ dở thì cái như là cái nghề chúng ta không được gì hết. Nó như vậy thì tu cũng làm cái nghề, phải không em? Nghề tu mà. Hôm nay Phật tử ráng nỗ lực, cho nên những lời khuyến tấn của các vị tổ sư luôn là đưa chúng ta vào sự nhận thức trong cuộc sống hiện tại, và để nhắc nhở cảnh giác chúng ta trong cuộc sống đời thường, và thúc đẩy chúng ta một cái sức mạnh để đưa chúng ta đến sự giác ngộ và cố gắng phấn đấu nơi chính mình để tự giải thoát cuộc đời mình, tự cứu cuộc đời mình ra khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này, gọi là giải thoát luân hồi vậy. Thì hôm nay duyên lành hậu đủ, trong khoảng 70 phút mà chúng tôi sẽ cố gắng tranh thủ để gói ghém những lời của tổ dạy trong ý nghĩa hôm nay để sách tấn Phật tử chúng ta, cũng là bạn đồng tu trên con đường niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Đó là lời dạy của Thật Hiền Đại Sư, Phật tử cùng nhau nghe trong buổi hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thì đến Thật Hiện Đại Sư hay là Tịnh Nam Đại Sư. Đó là một vị tổ trong 13 vị liên tông tịnh độ. Thì tổ Thật Hiền Đại Sư là tổ thứ 11. Ngài xuất gia và tu hành rất là đặc biệt, và Ngài đã viên tịch vãng sanh biết trước ngày giờ một năm. Nói như vậy, biết trước tới một năm là nói như vậy. Đúng giờ Ngài ra đi, thì Ngài ngồi thị tịch ra đi một cách rất là an nhàn, và chỉ có 49 tuổi thôi. 49 tuổi là Ngài đã ra đi rồi. Hôm nay sư quá sống này 60 rồi. Sống lâu quá hả? Nhưng mà chưa chịu đi nữa. Sư quá thường giá Phật A Di Đà dẫn đi về bệnh sớm cho nó khỏe, mà Đức A Di Đà chưa dẫn về nữa, còn để lại ở ta bà đây. Chắc cũng còn duyên ở đạo tràng chùa Long Hưng phải không? Thì hôm nay nhà sư xin dẫn lời của Hòa Thượng Tổ Sư, đó là Thật Thiền Đại Sư, để sắp tấn Phật tử chúng ta trong bài học này. Thì bài học này là một bài thơ rất tuyệt vời, là bài pháp rất là đầy đủ, từ sự giác ngộ đời thường đến khuyến tấn sự tu hành và cách hành trì tu, Hòa Thượng đã cô đọng trong bài thơ của Ngài như sau. Đống xương sanh tử dường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoài, đời người khoảnh khắc chớ mê say. Cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp long sừng vạn lúc thai. Muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận, phải lo niệm Phật gấp khi này. Đơn giản thế thôi. Như vậy thì xuyên qua bài thơ này của Thật Hiền Đại Sư, bài pháp ngắn gọn nhưng rất là tuyệt vời, thì chúng ta lắng nghe và chúng ta cùng để trao đổi nhau, bàn nhau qua ý nghĩa lớn này. Câu thứ nhất, Ngài dạy chúng ta một cái sự nhìn, đó là gì? Đống xương sanh tử dường non cả. Ngài cho chúng ta quay về quá khứ để cho chúng ta biết rằng không phải chúng ta chỉ mới sanh ra con người ở kiếp này thôi, mà chúng ta đã sanh ra ở nơi con người này, hoặc là một chúng sinh nào đó ở nơi cuộc sống nơi ta bà này nhiều đời nhiều kiếp rồi, phải không Phật tử? Tại vì một kiếp ta sanh ra, chúng ta chỉ mang có một cái thân mà thôi. Dù thân làm con người hay thân đó là một chúng sinh nào đó, cũng là chỉ có một thân thôi. Vậy thì có chúng sinh nào sanh ra đời mà lại sống mãi không? Không, tùy theo cái chúng sinh đó mà thọ mạng dài hay ngắn. Thí dụ sanh ra loài chúng sinh nhỏ nhất thì sống theo tuổi thọ của nó là mấy ngày, mấy tháng, mấy năm. Mà sanh được con người thì sống cả gì? Gần cả trăm năm, gần cả trăm năm. Có người sanh ra không đủ trăm năm, 60, 50, 30, 20, hoặc là mới cái mấy tuổi đã sớm từ giã khỏi đời. Thật tử có khi nào thấy lá xanh, lá non mà rơi rớt tơi tả không? Thấy không? Có chứ. Đó là những trận cuồng phong thổi tới, dù cho lá có dính chắc trên cành chăng nữa đi cũng phải là rơi rụng khỏi cành. Vậy thì dù còn trẻ, còn khỏe thật sự, nhưng bỗng nhiên gió vô thường đến đã thay đổi cuộc đời của người trẻ đó. Như vậy cho nên khi mang thân con người, dù trẻ hay dù già, mà đến cái chỗ cuối cuộc đời gọi là chết, chết thì để lại nơi ta bà này một đống xương, phải không? Trên đống xương sanh tử là đống xương mà chúng ta đã đi vào trong cuộc là sống chết ở trong vòng luân hồi. Nó nhiều và nhiều, không thể nào chúng ta đếm kể hết. Nó như vậy. Cho nên là mỗi một cái nhóm xương, rồi những nhóm xương, nhiều nhóm xương, liên tục nhiều đời kiếp trong vòng sanh tử luân hồi của chúng ta, nó chất chồng lên cao như cái non lớn. Non cả là non lớn đó mà. Nó như vậy. Như vậy thì chúng ta đã đi vào luân hồi này, đã mang lông đậu sừng vì cái nghiệp mà chúng ta đã tạo, được mang thân người này vì chúng ta có phước báo. Nhưng rồi chết trong một luân hồi đó, ta để lại không biết bao nhiêu là nắm xương khô, gọi là đống xương sanh tử dường non cả. Chỉ qua câu thứ nhất này, Thật Hiền Đại Sư cho chúng ta biết mình đã luân hồi và luân hồi nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi, để cảnh báo chúng ta biết rằng luân hồi là khổ, phải không? Không có ở cuộc sống luân hồi này mà ai mà tuyên bố là vui cả hết. Nhưng mà có những người tuyên bố vui là tại vì người đó mê, chưa giác ngộ, phải không? Chưa giác ngộ. Còn đối với Phật tử chúng ta là một người đã giác ngộ rồi, cho nên cõi đời này không hoàn toàn vui. Nó không hoàn toàn vui vì trong đó nó cũng có vui. Phải không? Nhưng vui không hoàn toàn, nhưng mà nhiều khổ hơn. Cho nên Đức Phật nói rằng thế gian vô ích khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn. Ngũ dục trần đời có đem đến chúng ta những cái cảm thọ rất là an lạc và hạnh phúc, nhưng nó chỉ một thời gian khoảnh khắc. Những cái hậu của hưởng ngũ dục đó đưa chúng ta đến cái tạo nghiệp, cái tha mái, một cái tiếc nuối bảo thủ để đi vào luân hồi tiếp những kiếp sau. Là như vậy. Cho nên chính từ chỗ này Ngài đã cảnh báo chúng ta để biết rõ rằng tương lai nếu không khéo chúng ta sẽ đi vào luân hồi nữa. Mà đi vào luân hồi nữa thì sẽ chết nữa. Chết nữa thì để chất chồng cái đống xương khô cao thêm chút nữa. Phải không? Là như vậy. Cho nên hôm nay là người tu tịnh độ của chúng ta theo lời Phật dạy á, phải chấm dứt và không còn để thêm nắm xương khô nào ở tương lai. Ở tương lai là kiếp sau, nhưng kiếp này phải để lại rồi đó, phải không? Kiếp này mình chết để lại nắm rồi. Siêu hóa cũng vậy, Phật tử cũng thế thôi. Tu không tu cũng để lại nắm mà. Là như vậy. Thì ta thôi kiếp này thôi nha, chứ không có còn kiếp nào nữa hết. Là như vậy. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta là một cái pháp hành tu để chặn cái dòng sanh tử, để thoát ra cái dòng sanh tử ngay kiếp này, chứ không phải chờ hẹn hò những kiếp sau. Có như Phật tử tu theo Phật nhưng mà nói một cái câu rất là bi quan như thế này: không biết mình giải thoát được hay không. À, muốn lắm nhưng biết giải thoát được hay không, khó quá, thôi tu tà tà đi, gieo duyên đi ha, kiếp sau mình tu nữa, phải không? Rồi kiếp sau mình đã có cái duyên rồi, đâu có sợ đâu. À, sanh ra đời chắc mình gặp Phật pháp, gặp hòa thượng thượng tọa cái mình quy tu nữa. Mà kiếp sau mà không được nữa thì kiếp sau nữa có gì đâu, đâu có đọa đâu mà sợ, phải không? Nói là cái chữ không đọa đây á, thì họ nghĩ rằng là không đọa vào ba đường ác đạo, phải không? Nhưng cái chữ đọa này đó, nó gồm luôn cả là nghĩa gì? Ở trong lục đạo sáu đường, thấy rõ chưa? Nó như vậy, cái chỗ nào mà có cái khỉa khổ là chỗ đó có thể đọa. Nó như vậy. Còn mà nói đến cái nghiệp ác nặng đề thì rơi vào cảnh giới quá khổ đi. Nó như vậy. Ví dụ như là ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục chẳng hạn. Cho nên á, vòng luân hồi rất là khổ. Cho nên hôm nay chúng ta phải quyết làm sao là không rơi vào luân hồi ở kiếp sau và vĩnh viễn luôn. Ở như vậy. Thì ở đây chỉ bằng cách duy nhất là gì? Dâng theo lời Phật dạy, vâng theo lời tổ dạy, ráng là một tinh tấn niệm Phật tu hành mà thôi. Cho nên á, qua ý nghĩa đầu Ngài dạy chúng ta, đó là đống xương sanh tử dường non cả. Phật tử nghe như thế này, Phật tử thấy ngao ngán chưa? Ngao ngán rồi phải không? Thì Phật tử là Mùi Lăng Báo Hiếu, chúng ta có đọc qua kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân. Đức Phật A Nan và chư Tỳ kheo đi ngang qua một cái đống xương, Đức Phật quỳ lại đống xương đó. A Nan thắc mắc hỏi tại sao Ngài là bậc Thế Tôn mà Ngài lại lại đống xương khô này. Thì Đức Phật mới trả lời rằng đống xương này là gì? Là quá khứ thân ta, cha mẹ ta. Đó như vậy. Vậy thì Phật tử thấy rằng nơi đây một câu cảnh giác đầu tiên Ngài dạy chúng ta để nhìn về quá khứ mình biết rõ rằng là mình đã bị luân hồi từ vô lượng kiếp. Cho nên hôm nay đừng nên để tiếp tục luân hồi nữa. Thấy không? Đó như vậy. Đó là một sự giác ngộ của chúng ta. Câu thứ hai: đống xương sanh tử dường non cả, mà giọt lệ chia ly nước biển đầy. Là một con người sống ở cõi đời này ấy, chúng ta có nước mắt rơi không? Có. Phật tử kia đếm được thì những giọt nước mắt mình rơi chưa? Ai rảnh đầu đếm? Phải không? Ai rảnh đầu mà đếm? Phật tử có hứng được những giọt nước mắt mình là động được bao nhiêu không? Đâu ai rảnh đâu mà hứng, phải không? Nó lại chảy ra quẹt, chảy ra quẹt. Nhiều khi nó chảy nhiều quá quẹt không kịp nữa, nó nhỏ từng giọt xuống. Nó như vậy. Giọt lệ chia ly nước biển đầy. Vậy thì
Khi chúng ta có một người thân, nhiều người thân, mà khi nhiều người thân, một người thân đó đã rời xa ta, chúng ta khóc không? Khóc. Cho nên cõi đời á, còn sống có thể gặp nhau, nhưng mà cách xa nhau chúng ta vẫn rơi nước mắt, nhưng còn hy vọng có ngày mình gặp lại. Đó là chia xa. Nhưng một khi là chia ly rồi á, thì chúng ta kể như là khóc dữ lắm, khóc mà tức tưởi luôn. Tại vì biết chắc rằng mình sẽ không còn gặp nhau được nữa. Cho nên ba má chết khóc không? Khóc. Vợ chồng xa lìa cam người dương khóc không? Khóc. Con mình chết sớm bỏ mình ra đi khóc không? Cháu chắc mình chết khóc không? Khóc. Vân vân. Đó là giọt lệ chia ly. Thế thì giọt lệ chia ly của người thân thuộc chúng ta, tính từ vô lượng kiếp nhận đến hôm nay, nếu đông lại thì đầy cả bốn biển. Đó, cho nên là giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Thì bây giờ nói về cái thế gian bên ngoài, là cái mà chúng ta đang trụ nơi đây, đang dựa nơi đây để mà sống tồn. Nó không có tồn tại mãi mãi lâu dài. Người đời thế gian ta nghĩ rằng là quả địa cầu này nó sẽ tồn tại lâu, lâu thật là lâu, mà có thể còn và còn mãi mãi, vì nó lớn quá, nó rắn chắc quá, phải không Phật tử? Nhưng mà Đức Thật Hiền Đại Sư ngài giải rằng là thế giới ngày kia rồi cũng hoại, tức là cái hành tinh chúng ta, quả địa cầu đang sống đây ngày nào đó cũng hoại thôi, nhưng mà nó theo cái thời gian. Phật tử đọc giáo lý Phật rồi là biết rõ cái hành tinh chúng ta được cấu trúc bởi cái nhân khởi đầu, đến nó thành tựu và một thời gian nó hoại, rồi cuối cùng nó mới là không tồn tại được, gọi là thành trụ hoại không. Khoa học đã tính cái hành tinh chúng ta đang ở nơi đây, đang sống nơi đây nè, đã thành tựu đang hơn 1 tỷ năm rồi. Thành tựu là hơn 1 tỷ năm. Vậy thì hiện tại chúng ta là hành tinh xanh trong hệ thống thái dương hệ này. Hành tinh chúng ta là đẹp nhất, là màu xanh rất đẹp, đang trụ rất đẹp, rất tốt. Như vậy thì đợi tới biến hoại thì thời gian đó phải là xảy ra vài tỷ năm nữa, phải không tử? Vài tỷ năm nữa. Vậy thì như vậy thì thời gian còn rất lâu xa, thì không thể nào cái quả địa cầu chúng ta trong giây phút nào gần đây mà nó có thể là hoại được đâu. Nó như vậy, tại thế chu kỳ nó mới hoại được, nó tự nhiên mà hoại được. Nó như vậy. Bằng chứng ở trong kinh là kinh Bộ, kinh Trường Bộ Kinh Phật có nói rằng khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn cho đến Đức Di Lặc giáng sanh. Thầy thấy thời gian này dài không? Dài. Dài bao lâu đây? Đức Thích Ca nhập Niết Bàn rồi bây giờ và sau này đến Di Lặc giáng sanh. Cái khoảng cái thời gian này á, từ nơi Đức Di Lặc, thì xin lỗi, Thích Ca Mâu Ni chúng ta, rồi kiếp giảm, giảm dần dần xuống. 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm rồi giảm 1 tuổi nữa, tức là 200 năm giảm có 2 tuổi thôi. Là 100 năm nữa thì giảm tuổi nữa là giảm 3 tuổi. Thí dụ như đời Thích Ca Mâu Ni chúng ta là 80 tuổi, 100 năm sau là giảm có 1 tuổi thôi, là còn 49, còn 79, còn 100 năm sau nữa là còn 78. Vậy thì bây giờ Thích Ca Mâu Ni chúng ta nhập Niết Bàn cách đây là 2700 năm. Vậy thì thời gian tính giảm bao nhiêu, phải không? Mà khi giảm nó chúng sinh mà tuổi thọ còn có 10 tuổi thôi, là thượng thọ là lớn nhất đó. Bây giờ là tuổi thượng thọ là lớn nhất, có 10 tuổi thôi là chết rồi. Cho nên trong kinh nói rằng là lục ngoạc thành hôn, nghĩa là sanh ra mới có 6 tháng có vợ chồng rồi. Sao quý vị? 6 tháng có vợ chồng rồi, quý vị tính không? Lắc đầu hả? Chuyện bình thường thôi. Tại vì có 10 tuổi là chết rồi, thì 6 tháng có vợ chồng là vừa rồi, phải không? Chứ đợi như cỡ tuổi mà chúng ta bây giờ là 20 tuổi có vợ có chồng sao được, đâu có sống tới đó đâu, phải không? Thành ra cái vấn đề là phát triển về cái sinh lý của con người nam nữ nó phải sớm hơn tốc độ, phải không? Giống như những con vật mà nó sống có 10 tuổi nó chết thì bao nhiêu tuổi nó có con, có thể rõ chưa? Nó tự hiểu rồi, phải không? Đó, như vậy. Như thế thì Phật tử thấy những con ngựa, những con bò, hay là những con tê giác, hay là những con vật mà đi du đó đây để nó ăn từ cánh đồng này sang cái đồng đó, nó mang thai thì nó sanh con ở giữa đường, thấy không? Vậy thì sanh ra giữa đường, nó sanh con ra khỏi lòng nó rồi thì sao? Con nó quậy quậy hầu đứng dậy đi theo mẹ, như vậy nó mới sống được, phải không? Chứ nếu mà nằm như kiểu chúng ta nó ngon nghe đó, qua qua tới 3-4 tuổi mà tập đi rồi thôi, chắc là sư tử lại gặm đi mất tiêu rồi. Nó như vậy, nó cứ tự nhiên thôi, nó như vậy. Cho nên con người chúng ta mà 10 tuổi mà sanh ra rồi á, thì 6 tháng có vợ có chồng là vừa rồi, phải không? Thì ra khi đó chắc suy nghĩ rằng sanh ra chắc là quơ quơ dài cái tay chân rồi đứng dậy bò đi luôn, phải không? Đó là gì? Cái sự là tốc độ của con người phát triển là nhanh là như vậy. Cho nên để kịp 10 tuổi là chết, 10 tuổi thượng thọ là chết. Cho nên bây giờ cái kiếp đao binh mới khởi dậy. À, bây giờ càng đi sâu vào cái thế giới tương lai, con người càng cực ác. Bây giờ hồi xưa Phật tử thấy á, hồi xưa đó mình giết nhau bằng cái tính toán kỹ lưỡng, gần nhau mới giết nhau được, giỏi lắm cách xa mấy trăm thước mà sức mạnh bắn tên chính xác mới trúng, phải không? Còn không để kế bên mình đâm mới chết. Còn bây giờ khỏi cần, chỉ cần một cái là một tính toán nhẹ trong cái đầu óc, bấm vô cái máy điện tử rồi thì nó phóng phi đạn liền, phải không? Cách xa hàng trăm ngàn cây số vẫn hủy diệt cả quốc độ để vẫn như chơi, phải không? Nó như vậy, tự thấy không? Nó càng đi sâu vào thế giới Phật văn minh, con người cái tâm ác á nó vi tế ghê gớm luôn, ghê gớm luôn. Phật tử đó như thế. Cho nên chính những cái tâm này, những cái hành động này nó xảy ra cái tội lỗi ác mà không hay không biết. Cho nên á, tội ác càng dày, kiếp sau tuổi thọ càng giảm dần đi. Cho nên đến là kiếp đạo binh khởi dậy. Đây là Phật nói, phải sư quá nói nha, sư quá kể thôi à. Vậy thì khi lúc nào cũng có người tu cả, thời điểm nào cũng có người tu hết á, nó như vậy. Nhưng mà càng đi sâu vào đời ác khổ, dù tu ít nhưng rất là quý, rất là quý. Cho nên á, những người không tu á, họ gặp nhau họ giết, họ gặp nhau họ giết. Cho nên ngay lúc này có một số người tu họ sợ, họ đi vào kẹt núi họ trốn hết. Nó như vậy. Thì 7 ngày 7 đêm tấu trời tấu đất, sơn băng kiệt thủy, tức là núi đóng băng, mà núi là đóng băng mà sông thì cạn nước. Ở như vậy bây giờ thì qua 7 ngày 7 đêm này rồi, mặt trời mặt trăng mới hiện lên. Bây giờ các người mà tu mà trốn trong khe núi đó, thấy ánh sáng lọt vào, bây giờ nó theo ánh sáng bước ra, ra rồi thấy không gian thay đổi, những xác chết bên đường thấy những ngày trước tự nhiên biến mất hết. Đó là cái kỳ diệu trong cái lạ cuối đời. À, chuyện quá. Vậy thì bây giờ các vị này mới nghĩ rằng tại sao mình ác thế, tại sao gặp là giết, gặp là giết mà không kể là thân sơ thù bạn. Bây giờ tại vì mình thiếu tu. Giờ các vị này bây giờ bắt đầu phát triển lên một tâm tu mới, thì một hạnh tu thiện phát triển lên thì 100 năm sau mới lên được 1 tuổi. Vậy thì 10 tuổi 100 năm sau mới lên được 11, rồi 100 năm sau tu điều thiện nữa lên được 12 tuổi, 100 năm sau nữa tu điều thiện nữa lên tuổi nữa là 13 tuổi. Cứ tính dần lên, 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, mà lên tới là 84.000 tuổi là thượng thọ, là cái độ sống quá cao của con người rồi. Nhưng trong cái sự sống là quá hạnh phúc và tuổi lớn lao đó, trong đời sống thiện đó, thì cái vi tế tâm mà xấu nó khởi lên. Cho nên bây giờ nó bị cái lỗi lầm tạo nghiệp xấu, cho nên là 100 năm giảm tuổi trở lại. À, giảm tuổi 100 năm sau giảm tuổi, giảm đến mức độ còn 80.000 tuổi là thượng thọ. Đến mức độ này Đức Di Lặc mới giáng sanh. Ờ, tôi nghe cho rõ chưa? Vậy Di Lặc giáng sanh khi cuộc sống hôm nay kiếp giảm còn 10, khi mà tăng lên tới 84, giảm xuống còn 80, Đức Di Lặc mới giáng sanh. Giáng sanh ở đâu? Trong kinh nói rõ Ấn Độ. Cũng Ấn Độ nữa, Ấn Độ là nơi mà các chư Phật là thị hiện ra đời để mà tu mà thành tựu sự nghiệp lớn và giáo hóa chúng sinh và nhậm chức bằng. Từ Phật Tỳ Bà Thi, Thích Khí, Tỳ Xá, Ca La Tôn Đại, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni và đến Di Lặc tương lai cũng đều ở Ấn Độ. Ấn Độ hết. Ấn Độ là trung tâm của vấn đề tiến hóa tinh thần cực điểm, đó là nơi tinh thần tu tập cao nhất. Là như vậy, chính nơi đây Phật mà hiện ra để mà đem giáo lý Phật á, mà chúng sinh mới tiếp cận nổi. Còn những cái trời khác á, thì trình độ văn hóa về tư tưởng và tôn giáo còn kém thấp, cho nên không đủ điều kiện tiếp cận giáo lý của bậc đại giác được. Cho nên Đức Phật luôn luôn thể hiện ở chỗ mà người ta tinh thần tu đạo tiến hóa rất là cao. Là như vậy. Thì bây giờ Phật tử tính đi, Hòa Thượng Khánh Anh tính từ năm 1940 cho đến khi Đức Di Lặc giáng sanh là còn 8.014.000 mấy trăm năm nữa mới tới. Đó, tự nhớ cái lập trình cái số này đi. À, vậy thì bây giờ tới đó còn là 8.014.000 mấy trăm năm nữa mới tới. Như vậy thì quả địa cầu này còn không? Còn nguyên. Phải không? Ấn Độ còn không? Còn nguyên. Ấn Độ còn, hành tinh này còn nguyên. Thì sự sống sinh hoạt của hành tinh chúng ta vẫn còn nguyên. Phải không? Nhưng với thời gian dài như vậy thì cái văn hóa và điều kiện xã hội có thay đổi. Có thay đổi. Phải không? Nhưng hành tinh này vẫn còn nguyên. À, địa dư này có thể thay chỗ này, đổ chỗ kia, giống như là gì? Dời sông, lấp biển. Phải không, bà tử? Nó như vậy. Nhiều khi bà tử thấy như đường cao tốc mà trung lương đi, hồi đó có không? Không, bây giờ chạy thoải mái, trong vòng 40 cây số, chạy chừng là 15-20 phút à. Nhanh vô cùng nhanh. Hồi xưa không có, bây giờ có. Ruộng quá thành đường, ruộng quá thành đô thị. Phải không? Nó như vậy đó. Nhiều khi đầu quan bây giờ biến thành gì? Khu là du lịch rất là đẹp. Đó là gì? Là sự biến đổi cuộc đời, vân vân là như thế. Thì tóm lại chỗ này là hành tinh này vẫn còn, nhưng biến đổi theo thời gian. Nhưng dù sao chăng nữa thì nó phải đi dần dần đến kiếp gì? Kiếp hoại mà thôi. Đó, như vậy đó. Hoại đến mức độ nào mà chúng sinh không còn sống được nữa, giống như là hành tinh chết, là nguyệt cầu và mặt trăng mà đi chúng thấy vào đêm rằm. Đó là hành tinh chết. Đó, như vậy. Như thế thì cái câu mà thứ nhất thì Ngài nói với chúng ta đó, à, rồi Phật tử thấy đó, là mình sanh tử luân hồi nhiều kiếp lắm rồi. Câu thứ hai thì Ngài nói rằng là trong dòng sanh tử đó mình có những người thân từ giả ra đi, là mình khổ. Kiếp này mình cũng đang khổ đây, phải không? Đó. Vậy thì câu thứ ba Ngài nói rằng thế giới ngày kia rồi cũng hoại. Vậy thế giới này ngày kia rồi cũng hoại thôi. Đó. Thế giới lớn như vậy ngày nào cũng hoại, còn thế giới nhỏ nhỏ như vậy tồn tại mãi được không? Đúng quý vị, không. Cái thế giới nhỏ của chúng ta đây á, là chỉ tồn tại có 100 năm là tối đa. Người nào mà dám sống tới 130-140 tuổi là dữ lắm đó, phải không? Đó là già mà có phước thọ lớn. À, còn thường thường là 5-6-70 tuổi, 80 tuổi là cao lắm rồi. À, đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Ngày cảnh giác chúng ta một cái sự nhìn về tự thân mình. Đừng nghĩ rằng mình có sức khỏe tốt mình sẽ sống lâu. Có những người sức khỏe rất tốt nhưng mà tự nhiên ăn cơm no ngã ra cái chất queo. Siêu hóa hôm nay 60 tuổi và khỏe như thế này, nhưng biết đâu mai mốt chết bất tử thì sao? Phải không? Nó như vậy đó. Bà già này coi vậy đó, phải không? Mà có thể sống đến 100 tuổi. Vậy thì thọ mạng của người mẫu khác, đến duyên kỳ phải ra đi. Nó như vậy. Cho nên chúng ta không biết chắc mình sống được bao lâu. À, mà nói sống là theo thời gian, là cái tuổi thọ của chúng ta được bởi là do nơi cái nhân nghiệp mình tạo từ quá khứ. Nhân thọ mãn lâu dài thì được thọ mãn lâu dài. Nhân thọ mãn ngắn ngủi thì thọ mãn ngắn ngủi. Như bà tử học kinh nhân quả Phật có dạy rõ ha. Muốn thọ mãn lâu dài là phải thường mãi vật phóng sanh. Phải không? Đó như vậy. Còn mà những người thọ mãn ngắn ngủi ở kiếp sau là do nơi sát sanh quá nhiều. Tại mình gieo cái nhân đoạn mạng người ta, cắt cái mạng sống người ta mất đi. Cho nên tương lai mình phải bị chết yểu. Còn bây giờ mình tạo điều kiện người ta sống thêm, sống nhiều, là sống dai, nhiều người, nhiều chúng sinh như vậy. Cho nên là cái thọ mạng của chúng ta tương lai được dài hơn. Đó như vậy. À, vậy thì đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Đời chúng ta sống như khoảnh khắc thời gian thôi. Cho nên chúng ta không phải sức khỏe tốt mà sống được lâu. Không là bác sĩ giỏi mà bảo trì cơ thể mình là không bệnh rồi không chết. Phải không tử? Ông tiên ông chế ra cái loại thuốc linh dược đi, nhưng cuối cùng rồi ông phải chết. Nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, đã có thân thời phải có tử. Đức Phật nói rằng là ta phải bị già, ta phải bị bệnh và ta phải bị chết. Không ai thoát khỏi già bệnh chết. Phải chưa không? Nó như vậy. Với người tu Phật giáo chúng ta đó, Phật và các tổ thường khuyến tấn chúng ta rằng luôn luôn nghĩ rằng cái chết kề bên chúng ta. Đừng nghĩ rằng mình sống lâu. Quý đệ tử hôm nay là tuổi trẻ nè, trong khoảng 20, 30, 40 còn trẻ, phải không? Nhưng đừng nghĩ rằng mình sẽ sống được 60 hay 80. Đừng nghĩ như vậy. Không phải là mình bi quan cuộc đời, nhưng mà mình nghĩ rằng thời gian tuổi thọ mình không thể kéo dài lâu được. Chính từ chỗ này mới lo tu được. Còn nếu mà nghĩ rằng mình sống đến 100 tuổi thì không lo tu đâu Phật tử. Phải không? Nói như vậy. Có câu người ta nói thế này: tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Phải không? À, tu nhất kiếp ngộ nhất, tu một kiếp á có một thời ngộ. Vậy thôi mình tu sớm chỉnh ổn, để cái giờ nào mà chắc mình đắc đạo đó. Phải không? Mình ngồi mình lại mình nhắm mắt cái ngộ à. Bây giờ mình cứ ăn duyên so cho đã đi ha, rồi trị lạc xa qua hưởng thụ cho thỏa mãn đi. Rồi tới giờ mình độ tới giờ chết á, mình ngồi chiếc già lại chắp tay cái định tâm đắc đạo. Được không quý vị tử? Làm sao được đấy? Nó như vậy. Vừa thấy cái con gà nó nở đó ha, là phải ấp bao lâu? 21 ngày. Đúng 21 ngày mới khảy mỏ mà nở ra thành con. Phải không? Đúng như vậy. Cho nên á, thời gian cộng lại đủ không có thành quả được. Chứ mà tự nhiên rồi á, gà đẻ ra nó ấp cây rồi là ngày một cái thành con được, không có chuyện đó bao giờ. Đó như vậy. Cho nên nó có sự tu phải được nung chảy với thời gian dài. Ha, nung nấu với thời gian dài, ung đúc với thời gian dài, gom nhớp với thời gian, có nghĩa là tinh tấn nỗ lực cho thời gian đủ. Thời gian đủ. Và chính thời gian đủ đó cho chúng ta có năng lực để bùng vỡ và chúng ta thành tựu đạo quả. Thì hôm nay mà đạo được tú tài là phải nỗ lực học suốt cả từ là tiểu học đến hết cả hai giai đoạn tiến trình của là cấp 2, cấp 3 trung học. Phải không? Chúng ta mới thi đậu tú tài được để đi vào đại học. Nó như vậy. Chứ bây không mà sanh ra rồi cái thôi gấp gì, đợi 13 năm sau hả? Tôi vô trong phòng đại học tôi thi một cái tôi đậu. Phải không? Vô đó ngồi mà cắn giết á, biết cái gì? Phải không? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cái câu này có nhiều người hiểu lầm, cho nên không chịu tu gấp, tu sớm, tu mau, tu lè. Cho đến khi mà vô thường đến á, bắt đầu sao Phật tử run rẩy, phải không? Rồi là khổ sở trước khi từ giả cõi đời, hối hận ngang năng thì muộn màng rồi vậy. À, cho nên á, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Vô thường là thời gian nó biến đổi con người chúng ta, giống như kim đồng hồ từ đấy á. Nãy giờ thầy trò mình lên đúng 9 giờ mới nói sơ sơ mà 25 phút rồi đó. Phải không? Nhanh không? Rất là nhanh. À, thời giờ đi qua rất là nhanh. Nó như vậy đó. Phật tử chăm chú nghe sư nói không qua đồng hồ. Sư lo sư nói nhìn Phật tử đang qua hỉ à, nghe sư quên cả đồng hồ. Bây giờ để nói về thời gian, giờ đồng hồ 9 giờ 25 phút. Nhanh không? Rất là nhanh. À, vô thường biến đổi con người chúng ta là từ trẻ rồi đến già. À, già rồi sao? Lão bệnh. Phải không? À, lão rồi bây giờ bệnh. Tại vì thân người là ổ tật bệnh trổ sinh trong thời gian, nhất là những thủ gì già. Cỡ 50 sắp lên rồi nó sanh ra đủ thứ bệnh hết. Đó, càng yếu chừng nào bệnh tật dữ dằn sanh ra dữ chừng nấy. Rồi cuối cùng sao Phật tử? Bất giữ nhân kỳ, không giữ được thân này bệnh luôn. Tiêu tồn tịch vong, sáng còn chiều mất. À, thoáng chốc qua đời khác. Thế chứ nó như vậy đó. Vậy thì thoáng chốc là gì? Hơi thở này đấy ra khỏi miệng, biết còn trở lại với ta không? Mà thở không tin mà thở ra, đừng hít vô đi. Làm nè, 1, 2, 3, thở khì ra, đừng hít vô. Thầy trò chết hết. Phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà chúng ta còn sức kéo vào được. Mình thở ra, nhưng mà nó không đi luôn. Cho nên mình hít vào cho mình sống lại, phải không? Còn ai mà thở ra mà không đủ sức kéo vào là sao? Ô hô, tam thốn khí tại thiên ban dùng, nhất đáng vô thường giảng sử hô. Ba tấc hơi còn từ lỗ mũi mà đo xuống tới chấn thể là gan rử. Ba tấc phải không? Tam thốn khí tại là hơi thở còn nằm trong phổi đây. Thiên ban dụng, trời đất gom lại trong bàn tay của mình. Phải không? Tính toán cho mà coi. À, như vậy đó. Nhất đáng vô thường, thoáng chốc thời gian vô thường tới, là hơi thở ra không trở vào. Thì sao? Giảng sử hô, buông. Giảng sử đều buông hết. Có ai chết mà nắm bàn tay lại đem theo được cái gì không? Nắm chặt, chết nắm chặt bàn tay đó ha. Nhưng rồi là phải buông ra. Mà tự giữ một sòn trong tay, vàng trong tay, cái gì trong tay, tài sản trong tay, mình tính theo, theo luôn nha. Ai ngờ con cũng gỡ ra lấy ha. Có người chết xuôi tay ngon lành ha, là chịu buông đó. Người chết không chịu xuôi tay, nắm chặt lại, thấy chưa? Là còn giấu đốt cái gì xung quanh trong nhà, cửa kẹt khóc hay dưới đất gì đó. Đó như vậy. Cho nên khi chết liếc ngó chỗ này chỗ kia cho đó, chỗ đó quơ quơ đó 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 là giấu đó đó. Không tin lại đập tường đó coi coi, nhét mấy chục cây vàng đó đó. Như vậy thì á, mà tự thấy sao? ta buông hết. Thấy chưa? Vậy thì cái gì ở trên đời này mình sinh ra nó có sẵn rồi. Mình chỉ sống tạm mượn thời gian khi còn sống, chết phải trả lại hết. Dù gom cho nhiều chăng nữa đi, bỏ lại mà ra đi. Bây giờ Phật tử đây có nhiều Phật tử giàu, trong gia đình có thể là 170 cây vàng, 1000 cây vàng, 2 lít hột xoàn nữa, phải không? Nhưng mà thử đeo được cái gì? Con đôi à, phải không? Nó quá là thay đổi thôi. Nhưng mà rồi khi chết, Phật tử không được đem theo bất cứ món gì. Đôi bông này con nó cũng gỡ, phải không? Kiểu cái hàm răng không dám cãi thôi, phải không? Chứ cái gì mà ở ngoài thân này nó gỡ hết, gỡ toàn bộ hết. Nó chỉ cho mình đem theo cái gì? Là cái thân không mà thôi. Nó như vậy. Thế buông hết, trả lại trần đời, tạm mượn sống thời gian thôi. Nó như vậy. Vậy thì dạng sự hưu là buông. Nó như vậy. Cho nên á, mình sống bằng hơi thở, phải bằng sức lực, bằng quyền lực, bằng thuốc hay, hay là phép phù linh thiêng nào cả hết. Ở trên đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Tổ thường nhắc nhở chúng ta câu rằng đời người như chỉ mành treo chuông. Người đời sống chúng ta giống như mà cái sự chuông đại hồng chuông này mà treo bằng cái sự chỉ rất là nhỏ. Quý Phật tử thấy rằng là hồng chuông mà treo một sợi chỉ là rất là khéo treo mới nổi, phải không? Nhưng phải khéo giữ nha. Gió nhẹ qua một cái đầu đứt liền tức thời, thấy không? Treo thì được mà giữ thì khó. Thân này tạo ra sống tồn thì được, nhưng mà giữ nó lâu bền là cả đề khó khăn. Cho nên vô thường đến là chúng ta phải chết thôi. Đó là như vậy. Cho nên cái chỗ này là cảnh cáo chúng ta, đừng nghĩ sức khỏe, đừng nghĩ tuổi trẻ mà chúng ta không lo tu. Vô thường đến bất ngờ rồi mình thiếu tu đó, thì lúc đó tai hoàng chân rối, rồi thất niệm, tham sân si tiếc nuối buồn khổ hận, chúng ta phải theo nghiệp và đi vào luân hồi. Chừng đó hối hận ăn năn thì muộn màng rồi. Tự theo rõ chưa? Nói như vậy. Đời người khoảnh khắc chớ mê ra, chính từ chỗ này hôm nay nè, và thể đến đạo tràng chùa Long Hưng này, để đó là tinh thần giác ngộ Phật tử chúng ta. Sợ, sợ gì? Sợ chết, phải không? Mình sợ chết mới đi tu. Nhưng mà phải là sợ là mình là chết sớm, mà sợ chết mà khổ, sợ chết mà bị luân hồi. Cho nên chúng ta mới ráng cố gắng siêng năng đi vô chùa mà tu liên tục và liên tục. Những người chùa tu mà về nhà cũng tu nữa, đi ở nhà tu mà đi ngoài đường lộ cũng tu nữa, mới buôn bán giữa chợ cũng tu nữa, đạp xe đạp đi bán hàng rong cũng tu nữa, ra đồng ra ruộng cũng tu nữa. Ta ở chỗ nào cũng tu hết á, tại vì mình tranh thủ cái thời gian, phải không? Để mà mình chết bất cứ trong hoàn cảnh nào, mình đều đã sẵn có chuẩn bị hết, thấy không? Đó, đó là như vậy. Cho nên á, người xưa nó có rằng nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không biết lo xa ắt có cái buồn gần. Phải không? Bây giờ mình lo cái xa của mình rất lớn là gì? Là cái sanh tử luân hồi. Bây giờ mà không lo chừng mà tắt hơi mà mê đó thì hối hận không kịp nữa, thấy chưa? Cho nên tổ sư có dạy rằng rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tế. Nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về, phải không? Người Phật tử chúng ta, nói riêng là người tu tịnh độ, nói chung những người tu hành theo lời Phật dạy muốn giải thoát, rất sợ lâm chung bị mê muội. Lâm chung mê là chúng ta bị nghiệp nó cuốn lôi, còn lâm chung giác là gì? Là mình tỉnh và mình biết rõ và đang hành trì lời Phật dạy, xả bỏ tâm và trụ trong pháp hành để mà chúng ta đi vào cái thế giới giải thoát do pháp mình tu. Thí dụ bây giờ Phật tử lâm chung mà được nhất tâm niệm Phật, Phật tử có mê không? Không mê, phải không? Và lâm chung Phật tử nhất tâm niệm gì? Niệm nhớ, nhất tâm niệm thương, nhất tâm niệm hờn, nhất tâm niệm tiếc nuối. Như vậy thì Phật tử mê hay là giác? Mê. Vậy thì nhớ đâu đi đó. Hồi hôm qua Phật tử nhớ, sáng nay đi đâu? Chùa Long Hưng. Siêu quá, còn có tháng nay lịch lên bảng rồi, là 19 này phải lên chùa Long Hưng ở đường Lạc Long Quân. 5 giờ bắt đầu khởi động xe đi. Cành lên đây là đúng là 9 giờ thiếu 20 phút. Mình nghỉ uống nước chút xíu, ta này dạng. Vậy thì đã chuẩn bị từ lâu. Đó như ngày nay là ngày đi chùa Long Hưng. Đó như vậy đó. Là ngày mai là phải đi hợp quan pháp trung ương ở chùa là Phổ Quang. Đó như vậy. Thì ra lịch lên rồi, cho nên đúng giờ phải đi và đến đúng giờ. Thì chúng ta muốn mà lâm chung á, mà chúng ta được ra đi một cách an nhàn và thoải mái, thì bây giờ phải gì? Phải lo tu. Ráng lo tu trước, ngày mai mà nhờ. Rõ chưa? Như vậy đó. Ra người Phật tử mình tu làm biết lo xa, Không phải lo xa ngày mai, mà lo xa đến cả gì cuối đời của chúng ta. Không phải lo xa cho cuộc làm ăn được cuộc đời này, mà lo xa đến sanh tử luân hồi tương lai, để không bị rơi vào đó nữa. Phải không? Thì cái lo xa chúng ta lớn, cái thành công lớn là gì? Lo để làm sao kiếp này mà về cực lạc gấp, phải không? Để tương lai được mau thành Phật hơn người khác. Từ ra những người tu Phật chúng ta đấu tranh nhau dữ lắm, đấu tranh tu. Chứ phải đấu tranh giành giật hơn thua ở cuộc đời thế gian, tội lỗi. Mà đấu tranh gì đó nên tu. Cho nên người tịnh độ nó tu đấu tranh dữ dằn luôn. Tu làm sao cho gấp, cho mau, cho lẹ, để giải thoát ngay kiếp này, để tương lai mau thành Phật. Thấy chưa? Nghe rõ không? À, đó là người tu tịnh độ chúng ta đó. Phải không? Không phải tu tà tà Như Đà cũng rước, tu Lai Rai Như Lai cũng độ, gấp gì sớm muộn gì ổng cũng độ thôi. Thế nhưng mà mình Lai Rai thì cứ đi vào ta bà luân hồi mãi mãi, mà chờ tới Phật độ là biết chừng nào đây. Là như vậy, chính từ chỗ này cho nên là thời giờ là luống trôi qua sẽ kết liễu trong ân hận. Thời giờ mà luống trôi qua sẽ kết liễu trong ân hận. Là như vậy. Cho nên là đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Thời gian còn ngắn, ngắn lắm. Phật tử đừng có mê sai cuộc đời nữa. Bây giờ phải lo tu, nhất là mấy Phật tử lớn tuổi chúng ta nè, mấy bà cụ nè, mấy ông cụ nè, phải mau mau lẹ lẹ gấp gấp tu để kịp, để kịp, để kịp giờ. Phải không? Đó. Còn Phật tử trẻ nè, ráng chạy cho nhanh cho lẹ để có sức mà vượt qua những cái chướng ngại trong cuộc đời của tụi trẻ. Chứ không thôi là nó bị dây giật ở dọc đường đó. Phải không? Đó. Mình sẽ trở ngại cái đường tu của chúng ta. Tinh tấn bây giờ tạo sức năng để vượt qua cái khó ở tương lai. Và còn mấy bà già, ông già là gần cuối đời rồi, phải chạy cho gấp cho lẹ, chạy sải luôn cho nó mau, đốt thời gian. Đó như vậy. À, thành ra đừng có như con gì, con thỏ giờ ý mạnh mau chân nằm nghỉ, sao bằng rùa lũ khủ bò đi. Tự nhớ câu chuyện này không? Con thỏ con rùa thi đua với nhau. Con thỏ nó ý nó sải một cái là xa mấy thước. Còn con rùa nó cà cụp nó bò một cái chừng một năm phân, mười phân vậy thôi. Hai con vậy mà con rùa nó dám thi đua với con khỉ đó, con thỏ đó. Rồi hai thằng nó bắt đầu chọn mức, bắt đầu ai tới đằng mức kia sớm mà thắng. Tại này con thỏ nó nhảy hai ba cái, nó tìm gốc cây nó ngủ. Thấy không? Nói rằng nó trời ơi, con rùa nó đi bước nào tới, mình nhảy hai ba cái là hơn nó rồi, thôi ngủ giấc cho nó khỏe đi. Đó, thì bây giờ thì vô gốc cây nó ngủ luôn, nó mê luôn. Còn con rùa nó biết cái thân đó ụt ịt chậm chạp, nó cứ bò miết đi tới chờ đó. Thấy con thỏ nó đang ngủ ngáy khò đó, con rùa nó không dám cho con thỏ nó nghe, sợ nó nghe con thỏ giật mình sao, giật mình nó giọt hơn mình. Thế nên nó bắt đầu nó bò thật êm qua khỏi con thỏ, nó xiết được cùng xiết thành một cái gần tới mức rồi. Con thỏ nó vừa ngủ ngon giật mình đi, ủa mình đua với anh rùa mà tại sao mình ngủ, nó tới đâu rồi, giờ lần này thì không thấy, giờ lần trước đồng gần tới mức rồi. Đồng nó nhảy nó giọt một cái vừa đáp xuống mức, thì anh rùa vừa sớm hơn nó chỉ một giây thôi. Vậy là ai thắng? Rùa thắng. Thế chứ. À, thật là tuổi trẻ đừng có ỷ. À, tuổi trẻ ỷ mà không tu á, mấy bà già nè đi trước hết rồi. Thế chứ, nó như vậy đó. Thành ra nó là chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Chữ chậm mà chắc đây là gì? Là một thẳng đường mà đi tới thôi. Đừng nên quẹo qua quẹo lại, đừng để phân tâm, đừng để bị chi phối. Thành ra chỉ một cái đường đi duy nhất. Sức khỏe mình, tâm lực mình cứ phấn đấu, chúng ta sẽ đến đích. Là như vậy. Cho nên là đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Qua cái câu nói này, đại sư dạy chúng ta rằng phải tiết thời gian trong cái tuổi sống của chúng ta, để khi lỡ kiếp người rồi mình tu không có được Phật tử. Muốn tu giải thoát cho con người là dễ tu nhất. Là như vậy đó. Còn qua những cái kiếp sống của chúng sinh trong những con đường khác là khó tu vô cùng. Rơi vào A-tu-la rồi là đấu tranh hơn thua cõi thần, không có tu được. Rơi vào cõi súc sinh ngã quỷ địa ngục còn khổ hơn nữa. Về cõi trời được sung sướng quá, cho nên là không biết đường tu. Là như vậy đó. Chỉ có con người chúng ta ở đây mới có điều kiện tu được thôi, là cái phước của chúng ta trong cõi đời này. Là như vậy. Đời người khoảnh khắc chớ mê sai, cái thân nam nữ ngàn phen đổi. Thân nam nữ chúng ta đổ qua đổ lại cả với bao nhiêu ngàn, chục ngàn, là bao nhiêu trăm ngàn triệu lần rồi. Kiếp này làm thân nam, kiếp sau làm thân nữ, kiếp trước làm thân nữ, kiếp này làm thân nam, kiếp trước làm thân nam, kiếp này là thân nữ, phải không? Đó, giống nam giống nữ thay đổi nhau hoài như vậy đó, do cái nghiệp của chúng ta. À, Vậy thì cái thân nam nữ ngàn phen đổi mà kiếp long sừng dạng lúc thai. Vậy thì ngài nói thêm rằng có lúc mà mang thân thú cầm nữa, mang long đậu sừng cái thai đổ hoài. Tại vì sao? Có thân, vì thân cho nên là tạo nghiệp ác để nuôi thân, là sát sanh hại mạng để nuôi cái thân này. Vì vợ chồng con cái của mình, về sự nghiệp cuộc sống mà lấy thịt chúng sinh để làm cái sự nghiệp giàu sang của chúng ta, thấy không? Là để hưởng thụ, cho nên là tạo nghiệp với chúng sinh. Mà khi tạo nghiệp chúng sinh rồi là khi chết nó đi vào đâu? Để đọ làm thân thú cầm mà để mang long đậu sừng để mà trả nghiệp lại. Cho nên hôm nay bà tử giác ngộ rồi, phải tập ăn chay, phải không? Sợ quá rồi, không dám ăn mặn nữa, phải không? Anh ăn mặn, nói ăn mặn không đúng là ăn mặn, không dám ăn mặn nữa. Ăn mặn là ăn mặn sống của kẻ khác, mặn tôm, mặn cá, mặn tơ, cua, mặn heo, mặn gà, mặn vịt, vân vân là cái mặn sống. Lấy mặn sống của chúng sinh khác nuôi mặn sống của mình, ác quá, phải không? Ác quá. Vậy thì tương lai mình sẽ bị nó giết lại để nuôi mạng của nó ở kiếp sau. Thế như vậy, cho nên bây giờ mình sợ rồi. Cho nên nhân bất sát không khi nào giết, sát bất nhân mất biệt tiếng người. Là mọi người mà đúng là có người á, thì có nhân từ, nhân ái, nhân thiện, cho nên là không dám gây khổ cho ai. Thương mình, thương người, thương chúng sinh, có sự sống, không để nào đoạn mạng nó để nuôi mạng sống của mình. Kinh Pháp Cú Phật dạy rằng là ai cũng có mạng sống, cũng sợ chết, suy bụng ta ra bụng người, chớ nên giết, chớ bạo giết, rồi bị luân hồi quả báo tương lai. Giết lầm ông bà cha mẹ mình để ăn thịt, gây oan trái. Cho nên vì lý do đó mà người Phật tử tu tịnh độ của chúng ta, người chuyên tu niệm Phật, đây là tu hạnh Đại Thừa Bồ Tát, cho nên chúng ta phải ăn chay mới được, nghe rõ không? Nhưng mà chay đây là phải chay trường đó nghe, phải chay trường mới được. Chứ mà tưởng chay kỳ là còn dở đó, phải không? Ăn chay kỳ là còn dở, ăn 10 ngày, còn 20 ngày kia ăn cái gì? Ăn thịt, phải không? Ăn thịt mà thịt gì? Con vật sống, cắt cổ, nhổ lông, khứa, chiên, kho, xào, luộc, nấu, vậy là bị quan trái rồi, phải không? Thôi bây giờ không ăn thịt sống, ăn thịt chết, phải không? Cử giết hại, ai mần sẵn ra chợ mua về ăn không có tội. Tại vì sao vậy? Ăn thay ma không có tội. Thay ma, thay ma heo, thay ma gà, thay ma chó, thay ma vịt, thay ma cá lóc cá gì đó, à, thay ma mới chết có, thay ma khô có, phải không? Rồi thử ăn vô có tội không? Nó chết rồi mà tội gì nữa. Nhưng mình ăn chay hoàn toàn chưa nổi, thế mà sợ tội không giết hại, thôi khoảng thời gian này ăn đồ chết rồi. Sư nói cái từ mà chúng ta nghe ớn nãy giờ là thay ma, phải không? Người còn sống là con người, chết gọi lại vậy là thay ma người. Con vật sống là con vật, chết là thay ma vật, cái gì nữa? Tại sao mình cứ thay ma mà vật không phải thay ma, phải không? Vậy thì nơi chỗ bán thịt là thay ma heo, thay ma bò, thay ma cá, thay ma gà, thay ma vịt, thay ma những con vật. Vậy thì chúng ta ăn đi, ăn rồi lần lần mình ghê, mình ghê, trời ơi, sư quá nói phải lắm rồi, mình ăn thay ma, bây giờ sợ, thôi không ăn thay ma nữa, giọt đầu sao? Thôi ăn rau. Bắt đầu ăn chay trường luôn, phải không? Đó, cho nên là ăn chay trường luôn, bắt đầu từ giờ sao? Ăn chay trường luôn, không dám ăn là ăn kỳ nữa. Đó là sự tiến bộ và cái ăn qua sự suy nghĩ, nhận thức, giác ngộ của con người Phật tử chúng ta, thấy không? Nó như vậy thì ăn cái nào miễn đầy bụng sống được rồi, chứ đâu cần là những món ăn đó mới là sống được đâu. Phật tử thấy sư quá không? Hồi còn trẻ ở nhà ăn chay trường, hồi còn đi học với mẹ cha rồi, rồi đi tu á, ăn chay luôn tới giờ luôn, có ốm không? Ai nó ăn chay mà ốm nhách ốm nhơm? Chỉ sư quá nè, à, chỉ thầy gì quên rồi, thì niệm Phật hay quên rồi, thầy hả? Thầy giới thiệu sư lên đó. À, thì quý thầy chúng ta đã có ốm không? Không. Phật tử thấy như là trên trung ương giáo hội chúng ta thầy lại quản thầy gì? Thầy lễ pháp á, hòa thượng lễ pháp đó, ốm không? Ôi ôi mập ù luôn, phải không? Nói như mấy hòa thượng chúng ta ăn chay không đó, thấy chưa? Cứ nói mà ăn chay mà bệnh nhiều, vô nhà thương đếm đi, kiểm tra coi nhà ăn mặn bệnh nhiều hay là ăn chay bệnh nhiều. Nói như vậy cho nên là đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên để kiếp sau không bị mang long đậu sừng nữa, tạm dừng lại đi, không thêm quan trái, bây giờ phải tập ăn chay Nói như vậy, thôi trả lời vấn đề câu của Ngài dạy rằng là giọt lễ chia ly nước bẵng điểm đầy thế giới ngày kia rồi cũng vậy, đời người khoảnh khắc chớ mê sai, cái thân nam nữ ngàn phen đổi một kiếp long sừng dạng lúc thai, muốn thoát luân hồi nhiều khổ hận. Đó, vậy thì muốn thoát luân hồi là muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử này, lục đạo sáu đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người và cõi trời là trong vòng luân hồi sanh tử này, nhiều khổ hận này. Vậy thì phải làm sao đấy? Phải lo niệm Phật gấp khi này. Phải lo niệm Phật gấp khi này. Vậy thì Ngài dạy chúng ta là phải niệm Phật gấp ngay bây giờ, chứ không có hẹn hò ngày mai, ngày mốt nữa. Tại đó, tu không hẹn hò. Đi chơi đó đây thì hẹn hò được, chứ tu là không hẹn. Tu ngay bây giờ. Tại vì nếu bữa nay không tu, chiều nay chết rồi làm sao? Phải không? Năm này không tu, năm sau mình chết rồi làm sao? Cho nên là phải tu ngay bây giờ. Cho nên thời giờ mà không có chịu cố gắng á, thì sẽ kết liễu chúng ta đi vào cái vấn đề là hối hận ăn năn, thì nó muộn màng rồi. Đó như vậy. Cho nên cái câu cuối cùng Ngài dạy chúng ta là gì? Là phải lo niệm Phật gấp khi này là ngay bây giờ nè. Khi mà sư giải trình những lời dạy của tổ sư như vậy, tự thấy rằng rất sợ ở kiếp sống con người mà chúng ta không khéo tu. Không khéo tu đi đâu chứ gọi là tạo nghiệp. Và khi tạo nghiệp rồi á, thì lâm chung tai hoàng chân rối, phải không? Nghiệp hiện ra nó đưa chúng ta vào khổ cảnh luân hồi. Hồi nãy sư có nhắc cái câu của tổ dạy, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Cho nên bây giờ mới là khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tê, muốn được thành cái chánh niệm lúc lâm chung để không rơi vào luân hồi đau khổ mà được vãng sinh lạc quốc. Thì ngay bây giờ bà tự ráng lo niệm Phật, niệm hết sức của mình. Cho nên là lưỡi hầu tê, hầu là cổ nó khô, lưỡi mà niệm viết là gì? Là viết nó mỏi nó tê luôn. Tại vì sao vậy? Cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là niệm hoài tấu ngày luôn, phải không? Nói như vậy niệm hết ga, niệm là đem hết sức bình sanh mà niệm nữa, để đem cái lòng thành kính mình về với Phật, thiết tha mình trong mỗi niệm, để dẹp đi những cái tạp niệm, để dẹp đi những âm thanh xung quanh nó chi phối làm não loạn tâm trí mình. Cho nên mình tập trung vào cách niệm Phật, vừa niệm Phật vừa lại Phật mà niệm lớn lên. Và tự nhớ Thiện Đạo Đại Sư của chúng ta, mỗi lần mà hành trì pháp môn tu trong cái thời khóa, thầy trò ra ngoài núi đứng, phải không, hướng về trời Tây, rồi bắt đầu sướng niệm, mạnh ai nấy niệm, niệm hết ga, la hết ga luôn, có sức bao nhiêu la bấy nhiêu, Nam Mô A Di Đà Phật, lại một lại, đứng dậy mạnh ai nấy la và mạnh ai nấy lại la hồi mà tưởng sao mệt, mệt sao xỉu, xỉu thì nằm xuống, nằm xuống là nó khỏe, đứng dậy la nữa. Đó, thấy chưa? Như Phật tử sáng giờ thì lại 500 lại mệt chưa? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thêm Bồ Tát hay Nam Mô Quan Thêm Bồ Tát? Quan Thêm Bồ Tát cũng khổ cũng nạn phải không? Khổ quá mà cầu cứu, phải không? Tới 500 lại là cảm động Bồ Tát luôn. Tại ra còn khỏe, là lớn, mệt thì nghỉ, dưỡng hơi, đứng lại, quỳ lại, ngồi lại, rồi ngồi luôn lại. Nói như vậy, tại vì cái sức chúng ta cỡ nào là lại cỡ đó. Đó là đem hết tâm thành của mình đến Bồ Tát Quán Thế Âm để được giao cảm và gia hộ. Còn bây giờ ngựa tu tịnh độ, chúng ta đem hết tâm thành của mình mà hướng về Đức Phật A Di Đà, phải mình lại Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà là khổ hạnh niệm Phật. Đó là khổ hạnh niệm Phật bằng cách là gì? Niệm Phật lại Phật A Di Đà. Cho nên khi Phật tử mà niệm Phật lại Phật A Di Đà sẽ chỉ Phật tử một cách lại mà phước báo không lường nổi, phải không? Ví dụ mà tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại là phước có một thôi. Khi chỉ một cách lại đó, lại một lại thôi mà phước vô lượng vô biên. Là tại sao? Trước khi mà tử lại Phật A Di Đà, mà tử nguyện này: con xin thành tâm lại Phật A Di Đà như con đang đảnh lễ lại mười phương chư Phật vậy, nguyện chư Phật chứng minh cho con. Phải không? Thấy rõ chưa? Đó, như thế thì Phật tử chỉ cái tâm nguyện thôi, thành tâm của mình: con đảnh lễ Phật A Di Đà như con đang đảnh lễ mười phương chư Phật vậy. Còn Phật tử sám hối, sám hối một Phật A Di Đà đủ rồi. Nhưng mà sư chỉ cái sám hối này là phước giữ của tội tiêu giữ nữa. Là sao? Con xin đảnh lễ Phật A Di Đà sám hối như con đang đảnh lễ mười phương chư Phật, thành tâm sám hối, nguyện mười phương chư Phật chứng minh cho con. Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối. Thấy chưa? Đơn giản thế rồi. Mình biết dụng công lòng thành tâm của mình, gom mười phương chư Phật vào một ông Phật một. Mấy ông Phật đó có cự không? Có cự không? không bao giờ mấy ông còn vui nữa chứ. Thời ơi sư quá, ông biết gom tôi 10 bụi vật dạm ông một. Tại vì sao? Tại vì các cả chư Phật pháp thân giống nhau, tâm thể đồng nhau, cho nên không bao giờ là chỏi nhau. Tại đó nó như vậy đó, nói cho vui thôi, có nghĩa là lòng thành của chúng ta, phải không? Là dù lại Phật nhưng mình tưởng lại 10 phương chư Phật. Cho nên 10 phương chư Phật đồng hiện ở trong một danh hiệu, một tướng Phật A Di Đà. Ra mình đảnh lễ với tâm vậy là một lần lễ ông Phật A Di Đà là đồng thời lễ luôn cả 10 phương chư Phật. Thì dễ không? Mà lại rất dễ là gì? Là Phật tử niệm như vậy, lại như vậy là tu luôn. Tu luôn. Tại vì á, lại có niệm Phật, phải không? Đó, mặc đầu mình lại Phật sám hối. Mặc dù mình lại 10 phương chư Phật đồng lượt một, nhưng mà lại ai? Lại Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Vậy là phải đang tu không? Vậy là vừa tu mà vừa lại Phật A Di Đà. Vậy thì khi mà tới mà nhất tâm niệm Phật, thành tâm sám hối, thành tâm như vậy đó, thì là tội nghiệp tiêu trừ vô số kể, phước báo tăng không lường nổi. Gom tâm, định tâm, sớm nhất tâm và thành tựu cái đạo quả rất là mau chóng, phải không? Chỉ một chút xíu suy nghĩ thể hiện bằng hành động tuyệt đối của chúng ta trong lòng thành kính này là bà tự thấy làm sao? Là tuyệt vời. Tuyệt vời, nói như vậy. Nói như vậy đó. À, thành ra đó là cái cách mà hành giả chúng ta không rời câu niệm Phật, phải không? Thành ra hành giả mà chuyên tu á là không bao giờ rời câu niệm Phật. Cho nên ngay bây giờ bà tử vào đạo tràng tu như vậy, có thời niệm Phật, có thời tụng kinh. Là khi có thời tụng kinh á, là thời đó mình không có niệm Phật, phải không? Nhưng bây giờ khi bà tử vào đạo tràng nhập thất tu rồi, sao đây? Vô tràng nhập thất rồi là không phải như đạo tràng tu bình thường như vậy, phải không? Như vậy là mình thấy mình cũng tinh tấn lắm rồi đó nghe. Nhưng mà không bằng vô nhập thất. Vô nhập thất là vô trong cái phòng riêng một mình, đóng cửa nhốt lại trong, tự mình xung phong nhốt mình vào trong phòng vắng. Mà Hòa Thượng Thiền Tâm nói là gì? Là phòng mồ dành cho người muốn chết. Người muốn chết chứ phải là người chưa chết. Đó là phải là người chết, phải không? Là người này chưa chết mà muốn chết trước, muốn chết sớm. Cho nên là xin vô cái phòng mồ trước. Phòng mồ không phải nhà mồ nghe. Phòng mồ. Vậy là vô đây đó mà tu. Tu để chờ khi chết được an tâm. Cho nên một ngày nào đó sư mong rằng Phật tử chúng ta rảnh rỗi, đạo tràng nào có nhập thất đó, mình xin vào nhập thất. Để gì? Để luyện nội công. Luyện nội công. Nghĩa là vô đó mà quân tu niệm Phật không à. Bước vào phòng nhập thất rồi, mọi muôn duyên đều phải cắt sạch hết, không còn dính mắc cái gì hết. Chuyện gia đình giao toàn bộ, coi như không còn liên hệ nữa, phải không? Mọi sinh hoạt, mọi cái niệm gì, mọi cách tu gì, xưa nay ở ngoài mình tu đủ thứ, tu lung tung, cái gì cũng tu chứ á. Bỏ hết, chỉ còn tu chuyên mà thôi. Tu chuyên mà thôi, nghe sư quá nói không? Tu chuyên nghiệp. Tu chuyên nghiệp là gì? Là niệm Phật không. Các bạn tưởng mà tu không chuyên nghiệp là tu đủ thứ. Tu đủ thứ. Thì ra sư sẽ nói sư giảng, sư nói mạnh lắm. Sư nói rồi sư phụ nói giữ vậy, không giữ sao được, phải nói vậy mới được. Cho nên là người tu thì tổ chúng ta có cái mơ ước lớn, cái mong chờ đợi là lâm chung được lên tòa sen về cực lạc, ngồi trên ao liên trì hải hậu là cái mơ lớn nhất người tu tịnh độ chúng ta. Muốn đạt được cái mơ này là phải tu niệm Phật ngay bây giờ, ráng lo niệm Phật ngay khi này. Nói như vậy. Vậy thì trước khi dứt lời trong bài giảng hôm nay, sư lặp lại cái bài thơ của Thật Hiền Đại Sư tự chúng ta được nghe. Thật Hiền Đại Sư giải rằng: đống xương sanh tử dường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoại, mà đời người khoảnh khắc chớ mê sai. Cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp long sừng dạng lúc thai. Muốn thoát luân hầu nhiều khổ hận, phải lo niệm Phật gấp khi này. Chúc Phật tử hoan hỷ buổi giảng hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.